Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 12 tháng 1 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonesai Sifanron đồng chủ trì hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam Lào 2023.
Bộ Tài chính đồng ý Bộ Công Thương làm đầu mối quản lý xăng dầu.
Chính phủ Anh có kế hoạch cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên họp thảo luận cho ý kiến về các nội dung, kết quả hoạt động năm 2022, chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 21 đến nay. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là một cuộc đấu tranh của toàn dân, cần phát động quyền làm chủ của nhân dân, dân giám sát, dân kiểm tra, dân kiến nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2022 được đẩy mạnh, có những bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn, được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ. Cũng tại phiên họp này, Ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Trong chương trình công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonesai Sifanron đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác Đầu tư Việt Nam Lào 2023. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ băn khoăn về quan hệ hợp tác Việt Nam Lào là quan hệ đặc biệt, có 102 trên thế giới, song quan hệ về kinh tế phát triển chưa tương xứng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chính phủ hai nước phải hoàn thiện thể chế và thực hiện nhất quán về chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng phù hợp với từng giai đoạn. Bên cạnh đó, hai chính phủ cần chia sẻ phối hợp hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, trong đó phối hợp xây dựng kết nối hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa xã hội giữa hai nước.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonesai Sifanron đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau kỳ họp này, Chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các đối tác bạn Lào triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại kỳ họp. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonesai Sifanron đã tham quan triển lãm ảnh về thành tựu hợp tác song phương Việt Nam Lào. Đây là sự kiện do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức bên lề kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Lào Việt Nam và Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam Lào.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương liên quan đến đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 95 và nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu. Trong đó đáng chú ý đối với nội dung điều hành giá xăng dầu và rà soát hướng dẫn tính toán các chi phí kinh doanh xăng dầu sẽ đưa về đầu mối là Bộ Công Thương thực hiện. Các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu theo quy định.
Vừa qua, việc nhiều lãnh đạo của trung tâm đăng kiểm, các đăng kiểm viên bị khởi tố, bắt tạm giam vào dịp cuối năm và đầu năm mới đang ảnh hưởng rất lớn đến việc kiểm định xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện đang có 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan điều tra hoặc thiếu nhân sự. Điều này dẫn tới tình trạng quá tải, ách tắc cục bộ tại các trạm đăng kiểm bởi nhu cầu của người dân là quá lớn. Bộ Giao thông Vận tải cho biết các đơn vị đều đang cố gắng huy động hết lực lượng tăng ca để phục vụ nhu cầu của người dân, nhưng hiện tại vẫn chưa có giải pháp nào khác ngoài việc chờ đợi.
Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa công bố, tính chung doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên năm 2022 đạt gần 405.000 xe, tăng khoảng 33% so với năm 2021. Như vậy, nếu tính trung bình trong năm 2022, mỗi phút người Việt Nam mua gần 1 chiếc ô tô. Với sức mua lớn như vậy kéo theo nhu cầu đăng kiểm xe, đặc biệt là trong dịp cuối năm như thế này là rất lớn.
Vừa qua, Trung Quốc đã chính thức dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch hoạt động hàng hóa nhập khẩu. Do đó, trong 4 ngày vừa qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã tăng nhanh chóng. Mỗi ngày thông quan xuất khẩu được gần 400 xe, trong đó có đến 80% là xe chở nông sản, hoa quả. Đây là một tín hiệu lạc quan đối với hoạt động xuất khẩu nông sản dịp đầu năm 2023. Các cửa khẩu cho biết sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt khi nhập cảnh, đặc biệt là phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.
Vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại giao lưu tăng cao cộng với sự xuất hiện của biến thể XBB, biến thể phụ XBB.1.5 của COVID-19 đang lây lan ở hơn 70 quốc gia. Bộ Y tế đã có công điện khẩn đề nghị các tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, đồng thời đề nghị các địa phương sẵn sàng có các phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh. Trong đó, các địa phương chỉ đạo các cơ sở nhận khách lưu trú, bố trí nơi cách ly cho từng trường hợp du khách nhập cảnh bị mắc COVID-19, thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện.
Đồng thời, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa yêu cầu HCDC và các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tăng cường công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu cảng biển, cụ thể tại sân bay Tân Sơn Nhất, trực 24/7, thực hiện giám sát tất cả người nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát thực tế. Người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa đến các khu vực cách ly tạm thời để khám sàng lọc, khai thác yếu tố dịch tễ và lấy mẫu test nhanh COVID-19. Đồng thời, ngành y tế thành phố sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức tích cực dành cho người bệnh COVID-19.
Lễ hội Chùa Hương năm nay sẽ chính thức mở cửa từ ngày 27 tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, tức là từ mùng 6 tháng Giêng đến ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch. Năm nay, người dân cần lưu ý mua vé lễ hội Chùa Hương thông qua hình thức trực tuyến và sẽ quét mã vạch QR code để kiểm soát vé thay vì thủ công như mọi năm. 3 tuyến dịch vụ xe điện cũng được đưa vào vận hành thử nghiệm để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.
Sáng nay, hơn 2.000 sinh viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hân hoan trở về nhà đón Tết trên chuyến xe Tết Sum Vầy. Cùng với những vé xe miễn phí, hành trang về quê của những người có hoàn cảnh khó khăn còn có những phần quà Tết như mì ăn liền, nước ngọt, bánh kẹo để hành trình về quê ăn Tết thêm đủ đầy. Các chuyến xe được sắp xếp theo danh sách 14 tỉnh thành, từ Bình Thuận đến Thanh Hóa, bảo đảm công tác di chuyển nhanh gọn, an toàn.
Còn tại xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang, hai ngày vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tổ chức các hoạt động Tết Hải đảo, Tết Quân dân năm 2023, đưa hàng trăm phần quà, túi thuốc, cờ tổ quốc đến tay các gia đình chính sách, gia đình ngư dân, trẻ em nghèo vượt khó nơi đảo xa trước thêm Tết Nguyên đán đang đến. Trước đó, đoàn thanh niên của Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã tổ chức các hoạt động như hội thi gói, nấu bánh Tết, trang trí cành mai, trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết, cùng các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ để các cán bộ chiến sĩ quân và dân của huyện đảo Trường Sa đón một cái Tết thật đầm ấm và ý nghĩa.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã bổ nhiệm các chỉ huy quân sự mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Valery Gerasimov đã được bổ nhiệm làm chỉ huy của nhóm quân tổng hợp. Các cấp phó của ông là Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ tướng Sergei Surovikin, Tổng tư lệnh lực lượng mặt đất tướng lục quân Oleg Salikov và Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga tướng Alexei Kim. Các cuộc bổ nhiệm mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có liên quan đến phạm vi nhiệm vụ rộng lớn hơn và nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa tất cả các quân binh chủng.
Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh lần đầu tiên xác nhận chính phủ Anh đã có kế hoạch cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine để chiến đấu trong cuộc chiến với Nga. Đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu hạng nặng hiện đại cho Ukraine. Ngoài ra, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cũng tuyên bố nước này sẽ tăng cường hỗ trợ các loại công nghệ quân sự thế hệ tiếp theo để giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này. Đồng thời nhấn mạnh loại xe tăng chiến đấu hiện đại của Anh có thể góp phần làm thay đổi cuộc diện chiến tranh Nga-Ukraine. Anh đã cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine bằng hoặc vượt 2,3 tỷ bảng Anh vào năm ngoái.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine. Cụ thể, trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng nhấn mạnh một thỏa thuận ngừng bắn sẽ ngăn nguy cơ thêm thương vong, đồng thời góp phần khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Hai bên cũng cho biết nhờ hoạt động của Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul, khoảng 17 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu từ các cảng của Ukraine sang các nước có nhu cầu. Hai bộ trưởng cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì sáng kiến ngũ cốc Biển Đen không bị gián đoạn.
Cùng ngày, Thượng viện Cộng hòa Séc đã thông qua sửa đổi luật Lex Ukraine, gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời cho người tị nạn Ukraine tại Séc thêm một năm, đến cuối tháng 3 năm 2024, cho phép người tị nạn Ukraine tiếp cận bảo hiểm y tế công cộng, giáo dục hoặc thị trường lao động. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 tới, người tị nạn Ukraine muốn được gia hạn bảo vệ tạm thời ở Séc sẽ phải đăng ký điện tử. Giới chức Séc cũng kỳ vọng việc gia hạn này sẽ giúp có được dữ liệu chính xác hơn về số người tị nạn Ukraine thực sự đang ở nước này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc, con số này hiện vào khoảng 300.000 người. Bên cạnh đó, thời gian cung cấp chỗ ở miễn phí cho người tị nạn Ukraine còn 150 ngày. Sau thời hạn này, người tị nạn Ukraine sẽ phải tự trả tiền hoặc họ phải chuyển đi.
Văn phòng Thủ tướng Anh cũng vừa xác nhận Tổng thống Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp với Thủ tướng Anh nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực như khí hậu và an ninh. Kế hoạch tổ chức cuộc họp cấp cao theo hình thức trực tiếp đã được hai bên đưa ra trong cuộc điện đàm đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, nhân dịp Thủ tướng Anh Sunak nhận chức. Thủ tướng Anh hy vọng hội nghị sắp tới sẽ là cơ hội để hai bên xây dựng hợp tác trong việc giải quyết vấn đề di cư trái phép qua eo biển Manche và đạt được sự ủng hộ cho quá trình đàm phán về các quy tắc thương mại thời hậu Brexit khi Anh rời khỏi EU trong nghị định thư Bắc Ireland.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tết đến xuân về là niềm vui chung, là tâm trạng hân hoan của tất cả người con Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, giữa biển khơi mênh mông sóng nước, không khí đón Tết của các cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây cũng đang rộn ràng, ghi nhận tại xã đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Ngày Tết đối với những người lính ở Trường Sa vô cùng thiêng liêng. Đó là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đánh dấu sự chuyển động phát triển sau một năm công tác, thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Tết nơi đảo xa không ồn ào náo nhiệt, nhưng ấm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân gắn kết. Tết năm nay là cái Tết đầu tiên của Trung úy Ngô Quang Đạt trên huyện đảo Trường Sa. Trung úy Ngô Quang Đạt chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi ra đảo và tổ chức đón xuân, đón Tết tại quần đảo Trường Sa. Thì trước tiên tôi rất vinh dự và tự hào được người quân nhân, chiến sĩ hải quân được đón Tết ở ngoài đảo. Thì bên cạnh cái nhiệm vụ đón Tết thì bản thân cũng bồi hồi xúc động.
Những món quà, hàng hóa, nhu yếu phẩm được gửi từ đất liền tới tay cán bộ chiến sĩ và người dân, đong đầy tình cảm, yêu thương dành cho những người con đang xa quê hương, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chị Phan Nguyễn Xuân Thùy, người dân xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa cho biết.
Và những ngày này quân và dân lại cùng nhau giao lưu văn nghệ, thể thao, gói bánh chưng. Đặc biệt gói bánh chưng ở đảo rất khác, là gói bằng lá bằng vuông. Qua từng hoạt động đó lại tô thắm tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân.
Theo Trung tá Trần Danh Hoàng, chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, để các cán bộ chiến sĩ, quân và dân của huyện đảo Trường Sa đón một cái Tết thật đầm ấm ý nghĩa, nhiều hoạt động đã được chuẩn bị. Trung tá Trần Danh Hoàng cho biết.
Song song với lại cái công tác sẵn sàng chiến đấu, thì ngoài ra đảo tiến hành là tổ chức các cái hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, rồi tiến hành là tổ chức các cái hoạt động như thi gói bánh chưng, gặp gỡ và động viên những đồng chí quân nhân có những gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Những ngày này, cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo bận rộn hơn để chuẩn bị cho các hoạt động chào đón năm mới 2023 trên các hòn đảo xa xôi nhưng vẫn có bàn thờ Bác, bánh chưng, mâm ngũ quả, cành mai, cây quất hay các trò chơi dân gian vui nhộn, đủ đầy các hương vị truyền thống để các chiến sĩ vui xuân đón Tết.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.